SBS Việt ngữ.
Luật sư tại Sydney là Shin Kim nói rằng cuộc họp thượng đỉnh giữa Mỹ và Bắc Hàn là một giấc mộng thành sự thật. Đó không chỉ là một thành quả về mặt chính trị đối với các thành viên của cộng đồng người gốc Hàn ở Sydney, mà đó còn là chuyện thầm kín cá nhân.
My father was born in North Korea.
Cha tôi sinh ra ở Bắc Hàn và trốn chạy xuống miền Nam trong cuộc chiến Triều Tiên. Vì vậy, chuyện này có ý nghĩa về mặt cá nhân của tôi nữa. Đối với những người như cha tôi, họ có thể trở lại quê hương, về nơi chôn nhau cắt rốn và viếng thăm lại làng mạc xưa cũ. Vì vậy, đó là những điều tích cực như vậy sẽ diễn ra.
Ông Kim không phải là người duy nhất lạc quan trong số những người bạn gốc Hàn của ông tại Úc rằng sự kiện ngoại giao lịch sử này sẽ dọn đường cho việc thống nhất hai miền Nam Bắc Hàn.
Mọi người tôi biết ở đây đều rất phấn khởi. Đó là tin tức mà chúng tôi theo dõi thật sát và bàn luận mỗi ngày, vì đây là một sự kiện có thể thay đổi cả một đời người. Đó không chỉ là tin tức gây chấn động, mà còn tạo nên lịch sử nữa.
Đó không chỉ là cộng đồng những người gốc Hàn tại Úc quan tâm đặc biệt. Một người về hưu tại Brisbane là ông Raymond Ferguson, vốn được hai huy chương hữu nghị của Bắc Hàn trong số những giải thưởng có giá trị nhất của ông này. Trong 14 chuyến đi đến quốc bí mật này, ông tham dự các buổi lễ, hội họp và viếng thăm trường học, bệnh viện và nhà dưỡng lão.
Tôi có quá nhiều ấn tượng và mang tôi trở về những cơ sở và cách đối xử mà người bậc cao niên tại Bắc Hàn và Bình Nhưỡng đã nhận lãnh. Điều đó gây kinh ngạc nơi tôi và tôi nghĩ chúng ta có thể học được rất nhiều.
Được biết, ông Ferguson là tổng thư ký của nhóm hữu nghị Úc và Bắc Hàn để nhận xét về sự gia tăng nhanh chóng về việc quan tâm đến một đất nước cô lập trong những năm gần đây.
Nó cho tôi chỉ dấu cho thấy rằng sự chống đối của người dân Úc bình thường đối với Bắc Hàn hiện giảm dần và người ta quan tâm nhiều đến việc hiểu biết về đất nước này.
Thế nhưng có ít người chia sẻ quan điểm lạc quan như ông Ferguson đối với quốc gia đóng kín và đàn áp dân chúng. Cựu thẩm phán tòa án tối cao Úc là ông Michael Kirby đã hướng dẫn một cuộc điều tra của Liên Hợp Quốc về việc vi phạm nhân quyền tại Bắc Hàn vào năm 2014. Trước đó ông cho biết ông hiểu biết về Bắc Hàn chỉ hơn người dân Úc có học trung bình một chút mà thôi.
The situation was much more shocking than I had expected. In fact,
tình trạng vẫn còn gây bất ngờ nhiều hơn tôi dự tính. Thực vậy, tôi phải ngồi ở đó ngày qua ngày, bởi vì chúng tôi tổ chức các cuộc xét xử công khai và chúng tôi có những người dân bình thường tiếp tục đến cho chúng tôi biết những gì xảy ra cho họ. Và tôi cảm thấy như là tôi trở lại thời gian ngay sau Thế chiến thứ hai, khi các phiên tòa án quốc tế và các cuộc điều tra khác nhau được mở ra về sự khủng khiếp của Đức Quốc xã.
Trong đó, khả năng về nguyên tử của Kim Jong-un có thể là vấn đề đứng đầu trong nghị trình thảo luận về phía Hoa Kỳ. Thế nhưng thẩm phán Kirby nói rằng không nên quên chuyện nhân quyền.
Thế nhưng như một người tị nạn từ Bắc Hàn vừa nói vào tuần này, và nếu quý vị không có một chế độ tôn trọng nhân quyền tại Bắc Hàn, thì làm thế nào quý vị có thể tôn trọng những gì kết ước? Làm sao quý vị có thể tin rằng các hiệp ước sẽ được thực hiện?
Các điều kiện sinh sống tại quốc bị thiệt hại do các biện pháp cấm vận kinh tế quốc tế đã khiến hàng ngàn người tìm cách trốn chạy. Trong khi có khoảng 30.000 người miền Bắc sống tại Nam Hàn, thì một số những người đào thoát đã tìm cách đến Úc. Các con số của Liên Hợp Quốc cho thấy, năm 2001 cho đến 2015 đã có 159 người Bắc Hàn xin visa thường trú, trong đó có 33 trường hợp thành công. Bộ Nội vụ Úc cho biết từ năm 2016 đã không còn đơn xin nào nữa. Trong số những người định cư ở Nam Hàn, có 5 người được chọn mỗi năm để nhận học bổng học tiếng Anh theo một chương trình do Đại học Kỹ thuật Sydney đề ra. Bà Bronwen Dalton cho rằng đây là phương cách để thiết lập chương trình và cho biết đó là thành công về mặt ngoại giao.
Trong trường hợp thống nhất hai miền Nam Bắc hay bất cứ diễn tiến nào, chúng ta rõ ràng trông thấy tài năng sắp tới của cộng đồng người Bắc Triều Tiên đến Úc. Vì vậy, đó là một chiến thắng tuyệt vời.
Bà hy vọng các cuộc thảo luận cao cấp giữa ông Kim Jong-un và các nhà lãnh đạo thế giới sẽ dẫn đến những cam kết lớn hơn và khuyến khích các định chế khác thiết lập liên lạc với người dân Bắc Hàn.
Cam kết là một lựa chọn duy nhất. Chúng ta đã có chính sách diều hâu, các biện pháp cấm vận, v.v. Thế nhưng chúng ta không có hiệu quả, đặc biệt về mặt nhân đạo. Khi đó, tạo nên một bộ mặt nhân đạo.
Còn Michael Kirby đồng ý rằng việc hai nhà lãnh đạo nói chuyện với nhau tốt hơn những gì ông gọi là chính sách đối phó im lặng trong quá khứ.
Tôi nghĩ đó là một bước tích cực, theo đúng hướng, thế nhưng nó còn tùy thuộc vào những gì họ thảo luận, và cũng tùy vào sự sẵn sàng của họ khi bỏ thời giờ và công sức chuẩn bị để thực sự tiến đến các vấn đề nghiêm trọng như nhân quyền và vũ khí nguyên tử.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.